Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tờ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 28 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua 27 tháng 8. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư vừa qua 23 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chung khoảng 7.000 tín hữu trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Thục, nội thành Vatican. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói đến Thánh Tông Đồ Gioan, tác giả sách Khải Huyền, tập sách cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, giáo hội ngày nay là nạn nhân của những đối nghịch và không cảm thông, mà đáng lý ra giáo hội không phải chịu như vậy. Những nước mắt của Gioan trong sách Khải Huyền diễn tả có lẽ cuộc thử thách của những giáo hội miền Tiểu Á trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, khi giáo hội phải trải qua những bất hại. Tông đồ Gioan đã khuyến khích những cộng đoàn tín hữu đang chịu thử thách, hãy kiên vững trong đức tin và đừng đồng hóa mình với thế gian. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, thử thách của các giáo hội được mô tả trong sách Khải Huyền có thể phản chiếu cuộc thử thách của chính chúng ta trước những khó khăn nghiêm trọng, những sự không hiểu nhau, những chống đối mà giáo hội ngày nay đang phải trải qua tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, đây là những đau khổ mà đáng lý ra giáo hội không phải chịu như vậy, giống như đã xảy ra cho Chúa Giêsu. Thật vậy, Chúa Giêsu đã không làm gì nên tội để phải chịu khổ nhục như vậy. Tuy nhiên, những đau khổ mặc khải cho chúng ta biết sự ác độc của con người khi họ chiều theo những gợi ý của sự dữ, nhưng đồng thời cũng nói lên sức mạnh chiến thắng của Thiên Chúa luôn điều khiển hướng dẫn mọi biến cố. Nhắc đến thị kiến người nữ sinh con trai trong sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha giải thích rằng người nữ đó là đức nữ đồng trinh Maria, mẹ của Đấng Cứu Thế. Nhưng hình ảnh người nữ này cũng diễn tả giáo hội đang phải chịu nhiều đau khổ để sinh Chúa Kitô vào trong thế gian. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Tông Đồ Gioan trình bày trong sách Khải Huyền những hình ảnh mạnh và đôi khi khó hiểu, để nói lên ý nghĩa của lịch sử nhân loại được nhìn từ biến cố chết và sống lại của Chúa Giêsu. Chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết phải làm cho người Kitô được đầy can đảm và hy vọng giữa những khó khăn, trong khi vẫn vui mừng chờ đợi ngày Chúa đến. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện xin Thánh Tông đồ Gioan giúp các tín hữu sống kiên vững để chờ Chúa đến, vượt qua mọi thử thách có thể gặp phải. Tin Vatican. Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 28, ngài Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất qua đời, hồ sơ xin phong thánh cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất sẽ được đệ trình lên bộ phong thánh vào cuối năm nay. Đức học y Albino Luciani, giáo chủ tổng giáo phận Venezia, Italia, đã được bầu làm giáo hoàng vào ngày 26 tháng 8 năm 1978, kế vị Đức Phaolô đệ lục. Nhưng rồi chỉ hơn một tháng sau, ngài qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1978, trị vì giáo hoàng trong vòng 32 ngày. Thủ tục xin phong thánh phải tiến hành tại giáo phận trước. Giai đoạn này đã khởi sự từ năm 2003 tại giáo phận Belluno và Fentre ở miền Bắc Italia. Theo đài phát thanh Vatican, Đức ông Giorgio Lis, phụ tá cáo thỉnh viên xin phong thánh, cho biết đã phỏng vấn tất cả là 170 nhân chứng về đời sống và công tác mục vụ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Tuy nhiên, những cuộc phỏng vấn và điều tra sẽ còn tiếp tục cho đến thượng tuần tháng 11 tới đây. Theo Đức ông, tiểu sử chính thức của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất và những lời khai của các nhân chứng sẽ được đệ trình cho bộ phong thánh vào cuối năm nay. vị cáo thỉnh viên đã gửi đến tòa thánh tài liệu của một người đàn ông ở miền Nam nước Ý, được khỏi bệnh ung thư, nhờ sự can thiệp của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất. Đức ông cho biết, Bộ Phong Thánh rất chú ý đến trường hợp lành bệnh trên đây, và đã yêu cầu có thêm tin tức và tài liệu về vụ này. Đức ông tỏ ra rất lạc quan về việc xin phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất. Đài phát thanh Vatican cho biết, trung bình cứu xét một vụ xin phong thánh, tòa thánh phải mất ít nhất là 10 năm để hoàn tất việc khảo xét các chứng tích lịch sử và thần học của các tài liệu nộp cho Bộ Phong Thánh. Tin Việt Nam. Giáo phận Thái Bình xem sáng kiến dạy giáo lý cho giáo lý viên và giới trẻ như là cách làm sống lại giáo hội địa phương. Linh mục Đa Minh Đặng Văn Cầu đặc trách ban giáo lý của giáo phận Thái Bình cho hãng tin UK biết gần đây rằng ngài đang bắt đầu các chương trình giảng dạy để đào tạo giáo lý viên và dạy giáo lý cho thanh thiếu niên ở các giáo xứ trong toàn giáo phận. Theo ngài, đây là chương trình đào tạo quy mô nhất do giáo phận Thái Bình thực hiện kể từ sau cuộc di cư từ Bắc vào Nam hồi năm 1954. Cha Cầu cũng là chánh văn phòng tòa giám mục Thái Bình, cho biết nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận nói với ngài rằng, cải cách việc dạy giáo lý là cấp bách nhất trong chương trình mục vụ hiện nay. Ngày nay giới trẻ bị khủng hoảng đức tin và thậm chí không nhìn nhận mình là người công giáo, bởi vì họ trống rỗng kiến thức giáo lý. Cha Cầu đã nhận định như thế. Ngài năm nay 45 tuổi, đã có bằng cao học về mục vụ giáo lý tại Pháp vào năm 2005. Cha cho biết công việc đầu tiên là bồi dưỡng kiến thức giáo lý và sư phạm giáo lý cho các chủng sinh, ứng sinh và tu sĩ, để rồi họ đến các xứ đạo đào tạo giáo lý viên và dạy giáo lý. Khóa huấn luyện đầu tiên cho 60 chủng sinh, ứng sinh và tu sĩ dựa trên tài liệu sư phạm giáo lý mà ngài và một số chủng sinh đã soạn thảo. Chương trình huấn luyện diễn ra ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại tòa giám mục ở thành phố Thái Bình, cách Hà Nội 110 cây số về hướng Nam. Từng người thực hành dạy giáo lý, trong khi tất cả các thành viên khác đánh giá. Sau đó, các tham dự viên được chia thành từng nhóm 3 người đi đến các giáo xứ để huấn luyện giáo lý viên và dạy giáo lý cho trẻ em trong suốt tháng 7. Hầu hết các nhóm phải ở lại tại nhà xứ, nhưng một số chúng sinh phải về lại tòa giám mục sau mỗi ngày, vì các giáo xứ không có chỗ cho họ nghỉ. Cuối tháng 7, 23 đại chúng sinh của giáo phận Thái Bình phải ngưng công việc của mình để chuẩn bị trở lại Đại chủng viện Hà Nội cho năm học mới vào tháng 9. 6 chúng sinh khác của giáo phận phục vụ tại Trại Phong trong suốt kỳ nghỉ. Tuy nhiên, các chúng sinh dự bị và nữ tu vẫn tiếp tục công việc này. Cha Cầu giải thích thêm như sau. Sau mỗi tháng, các nhóm báo cáo công việc với tôi, và sau 4 tháng thì sẽ có một đợt tập huấn nâng cao cho họ. Các nhóm huấn luyện giáo lý viên tại các xứ về các môn giáo lý căn bản, sư phạm giáo lý, lịch sử cứu độ và kỹ năng sinh hoạt. Các lớp giáo lý của họ dành cho học sinh tập trung vào 10 điều răn, 7 phép bí tích và phụng vụ. An Tôn Nguyễn Văn Khiên, một chúng sinh dự bị thuộc nhóm phục vụ tại giáo xứ Đồng Quang, thuộc huyện Kiến Sương của tỉnh Thái Bình, cho biết, ban ngày họ dạy giáo lý cho giới trẻ, và ban đêm họ đào tạo giáo lý viên. Theo anh Khiên, 52 giáo lý viên tuổi từ 24 đến 54 đã tham dự khóa học ban đêm. Nhiều người đến lớp ngay sau khi làm đồng về, và không kịp ăn uống gì. Một số phụ nữ mang cả con nhỏ đến lớp học. Anh Khiên cho biết như sau. Sự khao khát học hỏi giáo lý của họ đã thúc đẩy chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi. Mỗi ngày chúng tôi phải dạy sáng, chiều và tối. Một nữ giáo lý viên có con nhỏ đã cho hãng tin UK biết chị phải đi bộ hơn 2 cây số mới đến lớp học, nhưng không bỏ buổi học nào. Chị cho biết như sau, cả ngày tôi làm ngoài đồng, tối về mệt mỏi và đau lưng, nhưng tôi muốn học để nâng cao trình độ của mình. Vì đây là lần đầu tiên có khóa học như thế. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sơn Hải, chánh xứ Đồng Quang, từ đầu năm nay, phát biểu với hãng tin UK rằng, ưu tiên mục vụ của ngài là nâng cao đời sống đức tin cho 2.000 tín hữu trong giáo xứ, xây dựng các nhà giáo lý và đào tạo đội ngũ giáo lý viên. Cha Cầu cũng cho biết, các thành viên trong nhóm huấn luyện phải bỏ tiền túi để đổ xăng đi lại, gọi điện thoại và các chi phí khác. Cha cho biết, chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra ngân quỹ để chi phí cho chương trình đào tạo lâu dài này. Cha Cầu dự định mời các linh mục dòng tên đến huấn luyện cho ứng sinh, tu sĩ và giáo lý viên về kinh thánh, linh đạo giáo lý và các kỹ năng dạy giáo lý. Theo thống kê của giáo hội vào năm 2005, giáo phận Thái Bình có 118.000 giáo dân, trong tổng số dân khoảng 3 triệu người. Giáo phận có 48 linh mục, 62 ứng sinh, 94 tu sĩ và 720 giáo lý viên không lương. Tin Việt Nam, thông tin đặc biệt của Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay. Chủ nhật mùng 3 tháng 9, nhằm lễ kính Thánh Giáo Hoàng Tiến sĩ Hội Thánh Gregorio Cả, đứng sáng lập nền âm nhạc Gregoriano, bình ca Gregoria. Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay ở Việt Nam tổ chức Ngày Nhạc Sĩ lần thứ nhất để tưởng nhớ tất cả các nhạc sĩ công giáo Việt Nam quá cố và họp mặt các nhạc sĩ công giáo Việt Nam đương thời. Thánh lễ diễn ra tại Tu viện Anh em Đức Mẹ Người Nghèo, địa chỉ 30/13 đường số 9, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gần khu vực nhà thờ Fatima Bình Triệu. Dự kiến trên dưới 100 linh mục nhạc sĩ và nhạc sĩ đã liên lạc được, với trên 20 vị khách, gồm giám mục, linh mục và giáo dân, về tham dự. Đặc biệt hơn, giám mục chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc Toàn Quốc Stefano Tri Bủ Thiên sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế. Nhạc sĩ Lão Thành Duy Tân chủ trì đọc văn tế và niệm hương. Linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc điều khiển chương trình tọa đàm cùng nhiều người nổi tiếng khác, hứa hẹn nhiều tiết mục vui lạ và bổ ích. Như họa sĩ Lê Thanh, trường Đại học Mỹ thuật, ký họa chân dung các nhạc sĩ, giúp cho tình hiệp nhất các nhạc sĩ thánh nhạc Việt Nam lâu nay chịu đơn lẻ, rời rạc, rất cần sự chia sẻ, động viên và nâng đỡ. Thông báo này xin được phép như một lời mời đối với mọi linh mục nhạc sĩ và nhạc sĩ khắp nơi trong và ngoài nước mà Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay chưa thể liên lạc được. Vậy nay Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay xin thông báo và kính mời. Tin Roma, ngày 27 tháng 9 tới đây là ngày quốc tế du lịch lần thứ 27. Thứ năm vừa qua ngày 24 tháng 8, Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Di dân đã công bố một sứ điệp về chủ đề Du lịch là sự phong phú để giúp cử hành ngày quốc tế này. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch, và Đức Tổng Giám mục Agostino, Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Di dân, vừa đề cao những giá trị tích cực của du lịch, nhưng đồng thời cũng phê bình hệ thống kinh tế tài chính hiện tại như là nguồn gốc của những bất quân bình lớn trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua 27 tháng 8 do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 8 năm nay, năm 2006, lịch phụng vụ giáo hội công giáo mừng lễ thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh Augustino, nhưng vì bị trùng với ngày Chủ nhật nên lễ nhớ thánh Monica đã không được cử hành, và thứ hai hôm nay, ngày 28 tháng 8, là lễ nhớ thánh Augustino. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 27 tháng 8, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hai mẫu gương, Thánh Monica và Thánh Augustino, cho các giới trẻ, cho các bà mẹ và các gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. anh chị em thân mến. Hôm nay, Chủ nhật, chúng ta nhớ đến Thánh nữ Monica, và ngày mai thứ hai, chúng ta sẽ nhớ đến người con của Thánh nữ Monica là Thánh Augustino. Những chứng tá của các ngài là niềm an ủi và là sự trợ giúp lớn lao cho biết bao gia đình, cả trong thời đại chúng ta hôm nay. Thánh nữ Monica sinh tại Tagaste thuộc nước Tunisia ngày nay, trong một gia đình Kitô. Thánh nữ đã sống một cách nêu gương sứ mạng của mình, như người vợ và người mẹ, bằng cách giúp cho ông Patricio, chồng mình, khám phá nét cao đẹp của đức tin vào Chúa Kitô và sức mạnh của tình yêu thương theo tinh thần phúc âm. Một tình yêu thương có sức chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Sau khi chồng bà qua đời rất sớm, Thánh nữ Monica đã can đảm dành hết sức mình để chăm sóc cho ba người con, trong đó có Augustino. Người con lúc đầu đã làm cho bà đau khổ vì tính khí phản loạn của cậu. Như chính Thánh Augustino sau này sẽ nói, thân mẫu đã sinh ra mình hai lần, và lần sinh thứ hai đã đòi buộc công sức thiêng liêng dài lâu, kết thành do lời cầu nguyện và nước mắt, nhưng cuối cùng được kết thúc với niềm vui, được nhìn thấy Ngài không những tin nhận Chúa và lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng còn dấn thân hoàn toàn vào việc phục vụ Chúa Kitô. Cả ngày hôm nay nữa, biết bao khó khăn trong những tương quan gia đình, và biết bao người mẹ phải lo âu bởi vì con cái của họ bước vào những con đường sống lầm lạc. Thánh nữ Monica, người nữ khôn ngoan và vững mạnh trong đức tin, mời gọi những bà mẹ này đừng ngã lòng, nhưng hãy kiên trì trong sứ mạng làm vợ và làm mẹ, vừa giữ vững niềm tín thác vào Thiên Chúa và kiên trì cầu nguyện. Còn phần Thánh Augustino, suốt cuộc đời của Ngài là một cuộc say mê đi tìm sự thật. Cuối cùng, không phải là không có cuộc giày vò nội tâm kéo dài, Ngài đã khám phá trong Chúa Kitô ý nghĩa cuối cùng và trọn vẹn cho cuộc đời Ngài và cho toàn thể lịch sử nhân loại. Trong thời thanh niên, bị thu hút bởi vẻ đẹp trần gian, Ngài đã lao mình theo vẻ đẹp này, như chính Ngài đã thường tâm sự như vậy. Ngài đã lao mình theo vẻ đẹp này một cách ích kỷ và độc chiếm, với một nếp sống đã gây ra nhiều đau khổ cho người mẹ đạo đức của Ngài. Nhưng qua cuộc đời gian khổ, và nhờ vào những lời cầu nguyện của người mẹ, Augustino đã càng ngày càng hướng về sự thật trọn vẹn và tình thương trọn đầy, cho đến lúc trở lại cùng Chúa tại Milano, dưới sự hướng dẫn của vị giám mục là Thánh Ambrogio. Như thế, Ngài là mẫu gương cho cuộc hành trình đến cùng Thiên Chúa, đấng là sự thật cuối cùng và là sự thiện toàn vẹn. Ngài đã viết trong tập sách nổi tiếng có tựa đề là Những Lời Tuyên Xưng như sau. Con đã yêu mến Ngài quá trễ. Ngài là vẻ đẹp thật cũ và cũng thật mới. Con đã yêu mến Ngài quá trễ. Phải, Ngài đã hiện diện trong con, nhưng con lại ở ngoài, và đã đi tìm Ngài ở bên ngoài. Ngài đã hiện diện với con, nhưng con thì đã không sống với Ngài. Ngài đã gọi con, Ngài đã lớn tiếng gọi con. Ngài đã dẹp đi sự mù điếc nơi con. Ngài đã đánh con, Ngài đã vật con ngã quỵ, và cuối cùng Ngài đã chữa lành sự mù lòa của con. Xin Thánh Augustino cầu cùng Thiên Chúa ban ơn gặp gỡ Chúa Kitô một cách chân thành và sâu xa, cho tất cả mọi người trẻ đang khao khát hạnh phúc, nhưng lại đi tìm hạnh phúc trên những con đường lầm lạc và bị trói buộc trong những sự mù quáng. Thánh Monica và Thánh Augustino mời gọi chúng ta hãy tin tưởng hướng về Mẹ Maria, ngay tòa của sự khôn ngoan. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ những bậc làm cha mẹ Kitô, ngõ hầu, noi gương Thánh nữ Monica. Họ biết đồng hành với con cái bằng gương tốt và lời cầu nguyện. chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Thiên Chúa những người trẻ, Ngõ Hầu, Noi Gương, Thánh Augustino. Họ biết luôn hướng về sự thật trọn vẹn và tình thương trọn đầy là Chúa Kitô. Chỉ một mình Chúa mới có thể thỏa mãn những ước vọng sâu xa của con tim con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin hôm trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 8 hôm qua, nhắc lại mẫu gương của Thánh nữ Monica và Thánh Augustino. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong một buổi phát khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử cũng do Mai Hương trình bày.
Cuộc giải phóng vĩ đại. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục 2000 năm lịch sử tuần này. Phụ nữ hẳn sẽ không bao giờ có được chỗ đứng và vai trò trong xã hội như chúng ta đang thấy hiện nay nếu không diễn ra cuộc cách mạng mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã thực hiện được trong đế quốc La Mã vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Đây hẳn phải là một trong những đóng góp lớn lao nhất mà Kitô giáo đã mang lại cho văn minh nhân loại. Chúng ta hãy thử nhìn lại cùng cách đối xử của chính Chúa Giêsu đối với các phụ nữ thời Ngài. Cách Ngài đến gặp gỡ và trò chuyện với một người phụ nữ Samaria bên bờ giếng quả là một thái độ chưa từng thấy trong cách ứng xử của các bậc thầy Do Thái thời đó. Tin mừng ghi lại rằng các môn đệ đã sửng sốt khi thấy Ngài đang nói chuyện với một phụ nữ. Họ không ngạc nhiên vì Ngài gặp gỡ với một người ngoại đạo Samaria cho bằng, vì thấy Ngài đang nói chuyện với một người phụ nữ giữa chốn công cộng. Chúa Giêsu đã vượt qua bao nhiêu rào cản để đến với người phụ nữ. Câu chuyện được Thánh Luca ghi lại càng cho chúng ta thấy được sự tôn trọng và tình thương Ngài dành cho người phụ nữ, vốn bị khinh thường trong xã hội Do Thái. Một người phụ nữ tên là Martha mời Ngài đến nhà dùng bữa. Trong khi bà tất bật chuẩn bị bữa ăn, thì người em gái của bà tên là Maria lại đến ngồi dưới chân Ngài để hầu chuyện. Đây là cử chỉ vốn chỉ dành riêng cho nam giới mà thôi. Bà Maria đã thách thức luật Do Thái đã đành, nhưng chính Chúa Giêsu cũng vi phạm lề luật không kém. Hơn nữa, khi người chị Martha yêu cầu Chúa Giêsu can thiệp đi bảo người em Maria xuống bếp giúp mình, Chúa Giêsu lại không chiều theo ý của bà, mà trái lại còn biện hộ cho thái độ của người em. Chúa Giêsu đã thực sự vi phạm một thứ luật bất thành văn do các thầy Rabbi và các luật sĩ đề ra. Thật thế, sách Sota có viết như sau: thà đốt sách luật Torah còn hơn dạy cho người phụ nữ. Một người cha dạy luật cho con gái thì chẳng khác nào dạy nó dâm đảng. Chúa Giêsu đã không màng đến thứ luật bất thành văn ấy. Ngài dạy dỗ các phụ nữ mỗi khi có dịp: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin ta sẽ không bao giờ chết. Con có tin điều đó không? Đây là một trong những lời giảng dạy quan trọng nhất của Chúa Giêsu. Lời này lại được Chúa Giêsu dành cho bà Maria. Dạy cho người phụ nữ đã là một hành động cấm kỵ. Chúa Giêsu lại còn đi xa hơn khi tỏ bày cho bà một trong những chân lý cao siêu nhất của nước trời. Chúa Giêsu không những vượt qua mọi cấm kỵ để dạy dỗ người phụ nữ, Ngài còn trao sứ điệp của Ngài cho họ để được loan báo cho mọi người. Chính các phụ nữ là những người đầu tiên đã được Ngài hiện ra và truyền đi loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ. Ngài đã không trao sứ mệnh ấy cho hai người môn đệ thân tín là Phêrô và Gioan khi cả hai cùng ra mồ. Ngài lại trao sứ mệnh loan báo tin mừng phục sinh cho các người phụ nữ, bởi vì Ngài luôn muốn cho mọi người thấy rằng phụ nữ cũng bình đẳng với nam giới. Nhưng Chúa Giêsu đã không chờ cho đến ngày phục sinh mới trao sứ mệnh ấy cho các phụ nữ. Đã có rất nhiều phụ nữ đi theo Ngài trong 3 năm Ngài thi hành sứ vụ công khai. Đây có là một hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử dân Do Thái. Các sử gia ghi nhận rằng, vào thời Chúa Giêsu, chỉ có những cô gái điếm hay hạng phụ nữ sống phóng đãng mới đi theo sau một người đàn ông mà không cần có một người đàn ông khác tháp tùng. Chúa Giêsu đã đảo lộn trật tự ấy. Bất kỳ thuộc giai cấp hay địa vị xã hội nào, bất kỳ là gái điếm hay danh giá đạo đức, người phụ nữ nào cũng có thể gia nhập vào nhóm của Ngài. Thật ra, Chúa Giêsu đã không có chủ đích làm dấy lên một phong trào khi cho các phụ nữ tháp tùng Ngài trong 3 năm rao giảng tin mừng. Ngài đến là để thay lòng đổi dạ con người hơn là khai sinh những phong trào xã hội hay chính trị. Tôn trọng người phụ nữ và nhìn nhận sự bình đẳng của họ với nam giới, Chúa Giêsu chỉ muốn đánh đổ nền văn hóa trọng nam khinh nữ của thời đại Ngài và đề ra một chuẩn mực cho các môn đệ của Ngài sống theo. Thực thế, các tín hữu tiên khởi đã thực sự sống theo chuẩn mực ấy. Sau khi Ngài phục sinh, họ thường xuyên tụ họp lại vào mỗi ngày đầu tuần để sống lại niềm vui của phép lạ độc nhất vô nhị này. Trong các buổi tụ họp như thế, người phụ nữ đã đóng một vai trò nổi bật. Họ không chỉ là tín hữu, mà còn là những người lãnh đạo cộng đồng nữa. Trong thư gửi cho Philemon, Thánh Phaolô ghi lại sự kiện có một người phụ nữ tên là Apphia đã đứng ra lãnh đạo một cộng đồng tại Colosse. Tại thành phố Laodice, một phụ nữ tên là Nympha cũng đóng vai trò ấy mỗi khi các tín hữu tiên khởi gặp nhau. Nói chung, các nhà thờ tiên khởi thường là nhà của các tín hữu, trong đó người phụ nữ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức sinh hoạt và hướng dẫn cầu nguyện. Trong thư gửi giáo đoàn La Mã, Thánh Phaolô còn ghi nhận sự kiện có một phụ nữ được nhìn nhận dưới tước hiệu phó tế. Tước hiệu này chỉ xuất hiện sau này và chỉ dành cho nam giới. Với tước hiệu này, Thánh Phaolô chỉ muốn nói đến vai trò lãnh đạo của người đàn bà mà thôi. Nói chung, có rất nhiều bằng chứng về vai trò nổi bật của người phụ nữ trong các cộng đồng tiên khởi. Chúa Giêsu, Thánh Phaolô và giáo hội tiên khởi đã phá vỡ những sợi dây trói buộc người phụ nữ trong xã hội cũ. Sự tự do và phẩm giá mà giáo hội tiên khởi dành cho người phụ nữ cũng được làm nổi bật qua sự kiện họ được xem là bình đẳng với nam giới trong các bí tích rửa tội và thánh thể. Mặc dù Chúa Giêsu cũng như các tông đồ không hề có chú ý làm dấy lên một phong trào phụ nữ hay tranh đấu cho nữ quyền, nhưng sứ điệp kêu gọi sám hối và loan báo ơn cứu độ đã tạo ra những hậu quả có tính cách mạng trong cuộc sống của người phụ nữ. Giáo hội tiên khởi không những cho người phụ nữ tham gia vào cuộc sống của giáo hội, mà còn nhìn nhận sự tự do và phẩm giá của họ. Đây vốn là điều hoàn toàn bị chối bỏ trong văn hóa Hy La và Do Thái thời đó. Chúng tôi xin tạm ngưng 1-2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này một lần nữa trong lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo, hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kết thúc mùa phục sinh là lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong bài hôm nay, chúng ta lướt qua vài dòng lịch sử. Trước tiên là danh hiệu gọi lễ trọng này, Pentecostes, được dịch ra là lễ ngũ tuần. Tức là vì lễ này xảy ra 50 ngày sau khi mừng đại lễ phục sinh. Trong truyền thống của người Do Thái, sách xuất Ai Cập đã nói đến lễ ngũ tuần, vì người Do Thái mừng lễ này 50 ngày sau khi ra khỏi Ai Cập để cảm tạ Thiên Chúa, vì đã ban lề luật cho dân Do Thái. Trong lễ ngũ tuần, người Do Thái cũng cảm tạ Thiên Chúa, vì Chúa đã ban cho họ thu hoạch được mùa màng hoa trái, như là biểu hiệu của việc chiếm được đất hứa. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống xảy ra đúng vào lễ ngũ tuần, vì thế có nhiều người cắt nghĩa nội dung của lễ này theo như lễ ngũ tuần của người Do Thái. Tuy nhiên, các bản văn cổ phụng vụ của Kitô giáo cho thấy truyền thống Do Thái không ảnh hưởng gì đến việc thành hình lễ hiện xuống. Lý do là vì hai biến cố đi liền nhau, Chúa lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sang thế kỷ thứ tư, thì việc mừng riêng hai lễ bắt đầu, khi người ta cũng mừng vọng lễ hiện xuống với tính cách tổng thể và có việc rửa tội cho các dự tòng cho những người bị ngăn trở chưa chịu các bí tích khai tâm Kitô giáo, tức là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Sang thế kỷ thứ tám, thay vì mừng vào ban đêm, thì người ta dịch sang ban chiều. Trong thời gian này, một số bản văn lễ được sáng tác và được dùng, như chúng ta thấy trong các sách lễ cũ. Sách lễ Roma năm 1570 đã chọn một số bản văn lễ để đem vào trong sách lễ Roma, dùng cho đến khi sách lễ Roma được duyệt xét lại và ban hành trong toàn thể giáo hội vào năm 1970. Trong thời kỳ đầu và sau này, trong công cuộc canh tân phụng vụ do Công đồng chung Vaticano thứ hai khởi xướng, khi mừng lễ hiện xuống, giáo hội vẫn coi lễ trọng này cùng với lễ Chúa lên trời và cả mùa phục sinh, tất cả làm nên một đại lễ mà Thánh Athanasio gọi là Ngày Chúa Nhật Cao Trọng. Như vậy, lễ hiện xuống được coi như là kết thúc cả mùa phục sinh, đã bắt đầu với lễ phục sinh và được kéo dài trong thời gian 50 ngày. Do đó chúng ta không được phép tách rời lễ Chúa lên trời, lễ hiện xuống ra khỏi lễ phục sinh, mà trái lại phải coi đó là thời gian diễn tiến các khía cạnh khác nhau của cùng một mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta không rõ lễ hiện xuống đã được đưa vào trong lịch phụng vụ từ bao giờ. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto, chương 16 câu 8, có nói tới lễ hiện xuống như sau: tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ hiện xuống, tức lễ ngũ tuần. Nhưng người ta không biết chắc Thánh Phaolô ở đây nói về lễ ngũ tuần của người Do Thái hay lễ hiện xuống của người Kitô. Để có tài liệu chắc chắn hơn cả, chúng ta phải đợi cho đến thế kỷ thứ hai với bức thư của các tông đồ, rồi ông Tertulliano và ông Origene nói đến lễ hiện xuống một cách rõ ràng và coi đó là kết thúc cho lễ phục sinh. Dù vậy, người ta phải công nhận rằng lễ hiện xuống vào thời đó cũng chưa được mừng ở khắp nơi. Chẳng hạn như ở Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ ba, người ta vẫn mừng lễ Chúa Kitô lên trời như là kết thúc một phục sinh chứ không phải lễ hiện xuống. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các bản dịch cổ của Kinh Thánh Tân Ước có các bản dịch tiếng Syriac. Đó là bản dịch Diatessaron của học giả Tassiano. Từ Diatessaron bắt nguồn từ kiểu gọi Hy Lạp, To Diatessaron Euangelion, có nghĩa là tin mừng, từ bốn tin mừng. Đây là bản văn hòa hợp bốn sách phúc âm. Học giả Tassiano qua đời năm 180 sau Công Nguyên, biên chép bốn phúc âm tiếng Hy Lạp rồi dịch ra tiếng Syriac. Bản dịch Diatessaron rất thông dụng, nhưng nguyên bản Syriac đã bị mất, chỉ còn lại vài bản dịch và nhiều lời trích. Năm 1933, người ta đã tìm thấy một mảnh văn bản Hy Lạp viết trên gia thuộc vào khoảng năm 220 sau Công Nguyên tại Dura, Europos trên sông Euphrates. Vì nó cổ xưa như thế, nên giới học giả rất chú ý đến bản dịch Diatessaron trong việc phê bình bản văn Tân Ước. Vào thế kỷ thứ ba, người ta đã dịch bốn phúc âm riêng rẽ. Hiện bản dịch này còn được giữ trong Codice Curetoniano và Codice Sinaitico Syriaco, được trích dẫn trong phần phê bình của Kinh Thánh Tân Ước. Vào thế kỷ thứ năm, có thêm bản văn Peshitta Tân Ước, bao gồm mọi tác phẩm Tân Ước, trừ năm tác phẩm Deuterocanonici, tức thư thứ hai Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan, thư Thánh Giuđa và sách Khải Huyền. Vào đầu thế kỷ thứ sáu, Đức Giám mục Philoxeno cho soạn một bản dịch tiếng Syriac khác, bao gồm toàn Kinh Thánh Tân Ước, kể cả các tác phẩm Deuterocanonici. Bản văn này không còn được bao nhiêu, nhưng có một bản tái duyệt do ông Tommaso Aquilense hay Tommaso thành Eraclea biên soạn vào thế kỷ thứ bảy. Vì thế người ta gọi bản dịch Tân Ước tiếng Syriac này là bản Philoxeniana hay Aquilense. Vào khoảng năm 600 sau Công Nguyên, có thêm bản dịch Syriac Palestine là thứ tiếng Aramei vùng Galilea. Từ bản dịch này chỉ còn lại các phần dùng trong phụng vụ. Ngoài các bản dịch tiếng Syriac kể trên, Kinh Thánh Tân Ước cũng được dịch ra tiếng Copt là thổ ngữ Ai Cập. Sau đây là các bản dịch chính. Bản Copt Bohairica là loại thổ ngữ thông dụng tại miền Bắc Ai Cập. Bản Copt Sahidica là thổ ngữ thông dụng tại miền Nam Ai Cập. Gần với bản dịch Copt Sahidica còn có các bản dịch Akmimika, Sub-Akmimika và Fayumika. Các bản dịch Copt của Kinh Thánh Tân Ước khá cổ xưa, ít nhất là một phần thuộc thế kỷ thứ hai và chúng có tầm quan trọng rất lớn đối với ngành phê bình văn bản Tân Ước. Cũng có bản dịch Kinh Thánh Tân Ước tiếng Armeni thuộc thế kỷ thứ năm. Nó chứa đựng vài kiểu đọc văn bản đặc biệt và gần với bản văn Hy Lạp Korydethi. Sau cùng vào khoảng năm 500, có thêm bản dịch tiếng Georgia, có lẽ dịch từ bản văn Armeni vì nó rất giống bản văn tiếng Armeni. Sau đó, nó được sửa lại dựa trên các thủ bản Hy Lạp. Trên đây là các bản dịch Kinh Thánh Tân Ước không Latin. Bây giờ chúng ta tìm hiểu các bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin. Trước hết là bản Vetus Latina. Vetus Latina là một kiểu gọi quy ước. Nó ám chỉ tất cả các bản dịch Kinh Thánh Latin cổ xưa có trước bản Vulgata của Thánh Gerolamo. Phần cựu ước của bản Vetus Latina được dịch từ một bản văn 70 và phần Tân Ước được dịch từ một bản văn Hy Lạp tái duyệt thuộc nhóm thủ bản D. Tình trạng hiện nay của bản Vetus Latina không cho phép chúng ta biết một cách chắc chắn đã có bao nhiêu bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin trước Thánh Gerolamo. Việc nghiên cứu khá phức tạp vì đã có nhiều trao đổi lẫn lộn giữa các bản dịch khác nhau, cả giữa các bản tái duyệt của cùng một bản văn. Ngoài ra các bản dịch hay bản tái duyệt đã được sửa chữa nhiều lần. Như giả thiết tìm hiểu, chúng ta có thể nói đến hai bản dịch chính, vì các bản dịch khác có tính cách phụ thuộc hay phiến diện. Một bản dịch phát xuất từ Phi Châu, bản dịch thứ hai có nguồn gốc Âu Châu, có thể là Roma hay Lyon bên Pháp. Lý do chính khiến cho giới nghiên cứu giả thiết hai bản dịch Latin này là các khác biệt từ ngữ và kiểu hành văn tìm thấy trong các lời trích kinh thánh Latin của các tác giả Phi Châu như Thánh Cipriano và các lời trích của các tác giả Âu Châu, đặc biệt là các tác giả gốc Italia như Novaciano. Bằng chứng là có các thủ bản Codice Vetus Latina phần Tân Ước, có các bản văn giống các lời trích của các tác giả Ý và Âu Châu. Trong khi phần Cựu Ước có ít chứng tích hơn và không đầy đủ. Dầu sao đi nữa, cả việc phân biệt hai bản văn Latin này ngay trong các sách kinh thánh có chứng tích cũng không đáng kể cho lắm. Có lẽ bản dịch Latin Âu Châu được soạn thảo theo bản dịch Latin Phi Châu. Ngoài ra cũng còn phải giả thiết rằng đã có nhiều dịch giả, xét vì có sự khác biệt giữa từ vựng và kiểu hành văn giữa các sách và các nhóm sách thánh. Nhiều tác phẩm kinh thánh có nhiều dịch giả khác nhau, trái lại cũng có khi một dịch giả dịch nhiều tác phẩm khác nhau. Từ nhiều bản dịch từng phần chắp lại với nhau, người ta đi đến chỗ có toàn văn bản. Hai bản văn Latin chính là bản Phi Châu và bản Âu Châu. Xem ra đã không có bản dịch trọn vẹn toàn bộ kinh thánh nào bằng tiếng Latin. Các phần dịch dài ngắn tùy theo cũng đã bị sửa chữa rất nhiều vì nhiều lý do, như viết lầm, ước muốn loại bỏ, các kiểu nói sai thật hay tuy đúng nhưng lại bị dịch giả coi là sai. Khuynh hướng sửa đi chữa lại một văn bản Latin dựa trên bản văn Hy Lạp. Tìm hòa đồng các kiểu dịch khác nhau, vân vân. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao vào khoảng năm 400, Thánh Agostino và Thánh Girolamo than phiền vì có quá nhiều khác biệt giữa các bản dịch kinh thánh Latin. Bản Vetus Latina ít nhất là một phần đã được dịch hồi thế kỷ thứ hai. Thật thế, Kitô giáo đã được phổ biến và gặt hái nhiều thành công giữa nhiều dân tộc nói tiếng Latin. Mặc dù trong các thành phố lớn, giới ăn học cũng nói và hiểu tiếng Hy Lạp, nhưng dân chúng chỉ hiểu biết tiếng Latin. Sự kiện này khiến cho việc dịch kinh thánh ra tiếng Latin là điều cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cũng có các lý chứng trực tiếp cho biết bản Vetus Latina đã được dịch hồi thế kỷ thứ hai. Vào tháng 7 năm 180, tại Sicilium bên Phi Châu, có xảy ra vụ xử án các Kitô hữu. Quan lãnh sự hỏi các tín hữu, trong hộp có những gì vậy? Một tín hữu trả lời, các sách và thư của Phaolô người công chính. Dựa trên chứng từ đó, chúng ta biết được là các Kitô hữu đem theo mình ít nhất là một phần các tác phẩm kinh thánh. Và bởi vì các vị tử đạo tại Sicilium là những người dân thường đến từ một làng nói tiếng Latin, nên có thể suy luận rằng ngay từ thời đó, họ đã có một bản dịch kinh thánh tiếng Latin. Cũng tại vùng lãnh sự Phi Châu vào khoảng năm 200, trong các bút tích của mình, giáo phụ Tertulliano có đề cập tới các bản dịch hay bản giải thích kinh thánh. Cũng tại đây vào khoảng năm 250, Thánh Cipriano đã nhiều lần trích dẫn kinh thánh Latin và một cách luôn luôn đồng nhất. Từ đó có thể biết rằng vào năm 250 đã có bản dịch kinh thánh tiếng Latin được sử dụng một cách thông thường. Như thế, nguồn gốc đầu tiên của bản dịch đó phải có từ trước nữa, vào khoảng năm 200. Tại Roma vào năm 250, tác giả Novaciano cũng trích một bản văn kinh thánh Latin khác với bản văn mà Thánh Cipriano sử dụng. Như thế, chúng ta thấy ngay tại Italia cũng đã có một bản dịch Latin thứ hai được sử dụng, hay ít nhất, đó là một bản văn Latin tái duyệt bản dịch được phổ biến bên Phi Châu. Bản Vetus Latina quan trọng đối với việc phê bình văn bản. Nó giúp dựng lại bản văn Hy Lạp Tân Ước dễ dàng hơn các bản dịch khác, vì nó dịch rất sát bản văn Hy Lạp. Ngoài ra bản Vetus Latina còn rất hữu ích đối với việc phê bình bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp vì nó được dịch từ một bản văn 70 khá tốt. Thế rồi bản Vetus Latina đã được Thánh Girolamo dùng để soạn bản dịch Latin Vulgata. Tất cả những sách Deuterocanonici Cựu Ước mà Thánh Girolamo đã không dịch, tức các sách Khôn Ngoan, Huấn Ca, Baruch, Maccabee 1, Maccabee 2, đã được lấy lại từ bản Vetus Latina. Sách Thánh Vị của bản văn Vulgata cũng lấy lại từ bản Vetus Latina. Thánh Girolamo đã tái duyệt nó, chứ không thay thế bằng bản dịch riêng của mình. Cũng nên ghi nhận rằng bản dịch Tân Ước Latin trong cuốn Vulgata cũng là bản dịch Vetus Latina được Thánh Girolamo tái duyệt. Ngoài ra cũng không được quên rằng phụng vụ, các giáo phụ và các tác giả Latin đã sử dụng rộng rãi bản Vetus Latina cả sau này nữa, vì nó đã chỉ được thay thế từ từ bằng bản Vulgata của Thánh Girolamo. Bản Vetus Latina được duy trì trong một số thủ bản Codici không đầy đủ và trong một số mảnh văn bản bị ảnh hưởng bởi bản Vulgata. Bản văn Tân Ước được đánh dấu với mẫu tự Latin viết thường, đặc biệt quan trọng có thủ bản Codice K hay Codice Bobbio thuộc thế kỷ thứ 5, thứ 6, gồm một phần phúc âm Thánh Matthew và Marco được lưu giữ tại Torino, Trung Bắc Italia. Thủ bản Codice A hay Codice Vercelli thuộc thế kỷ thứ 4, thứ 5 có lẽ là thủ bản các phúc âm Latin cổ xưa nhất. Nó thuộc bản tái duyệt Âu Châu. Ngoài ra còn có các thủ bản quan trọng khác như Codice E Palatino thuộc thế kỷ thứ 5, Codice B Verona thuộc thế kỷ thứ 5, Codice F Brescia thuộc thế kỷ thứ 6. Vì có ít tài liệu trực tiếp nên các lời trích của các giáo phụ Latin như Thánh Cipriano, Thánh Ambrogio, giáo phụ Ambrogiastro v.v. cũng rất quan trọng đối với ngành phê bình văn bản. Các tu sĩ biển Đức thuộc tu viện Beuren bên Đức đã tái duyệt bản Vetus Latina. Để thực hiện công tác này, các tu sĩ đã thu thập tất cả các thủ bản Codici, các Lectionari, tức các bản văn dùng cho phụng vụ, và mọi lời trích của các tác giả Kitô dọc lên cho tới thời Hoàng đế Carlo cả, tức khoảng năm 800. Trước đó đã có học giả Pietro Sabatier là người đã cho ấn hành tất cả các văn bản và lời trích Kinh Thánh Vetus Latina được viết cho tới thời đó. Bản văn tái duyệt cũng bao gồm danh mục giúp nghiên cứu sự phát triển tư tưởng thần học, sự hình thành của từ vựng giáo hội học và sự hình thành của bản Vulgata. Nó cũng quan trọng đối với việc nghiên cứu tiếng Latin hậu cổ điển và tiếng Latin tân thời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh trước khi kết thúc chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con đường cho con bước lên, lạnh hùng soi tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin.
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện dụ ngôn thời cổ. một đàn cá bơi lội tung tăng trong dòng suối mát. Thỉnh thoảng vài con lướt nhanh lên mặt suối, hớp chút khí mát, rồi vội vã lặn xuống. Một con khỉ đột ngồi đu trên cành cây xà xuống mặt suối, chăm chú nhìn theo đàn cá, thỉnh thoảng chép miệng, nhướng mắt. Nó đang chờ đợi dịp thuận tiện để nói chuyện với đàn cá. Bỗng chốc, một con cá rẽ đàn, lượn trên mặt nước lâu hơn và từ từ lội đến gần chỗ con khỉ đang đu. Không một phút bỏ qua, con khỉ vội vàng gợi chuyện. Này, anh cá ơi, sao anh cứ lội hoài trong nước, không lên bờ này chơi? Ở hoài trong nước, ngày ngày cứ mãi ăn rong, nhàm chết đi. Không, tôi không thích lên bờ đâu. Con khỉ không mất kiên nhẫn, cố gắng thuyết phục tiếp. Thế giới này không phải chỉ có nước mà thôi, còn có không khí nữa. Sống trong nước, anh mới chỉ hưởng được có phân nửa cuộc đời. Còn phân nửa thế giới trên bờ, anh không biết gì cả. Tại sao anh chấp nhận sống tầm thường như bao anh chị cá khác? Nào, hãy nghe tôi mạo hiểm một phen. Anh có dư thừa sức sống trên bờ, tự do thở khí trời, anh không dám làm như vậy à? Con khỉ đã khôn ngoan đến đúng vào tự ái và kích thích tính tự kiêu của con cá. Thế là con cá uống mình nhảy lên bờ. Anh khỉ vỗ tay khuyến khích. Giỏi quá, anh thấy chưa? Khí trời mát mẻ không? Kìa bông hoa tươi đẹp đang hiện ra trước mắt anh kìa, đẹp không? Con cá nghe khen, khoái chí, cố gắng nhảy xa hơn nữa, phiêu lưu vào thế giới mới. Cho đến lúc cảm thấy mệt mỏi, nghẹt thở, khô cả mình vì thiếu nước, thì hoảng sợ. Nhưng không còn kịp nữa. Vì hành động tự kiêu theo tự ái, con cá phải chết khô trên bờ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chuyện thời xưa. Con cá nghe theo tự ái mà liều mình chết. Chuyện đời nay cũng không thiếu những sự việc như vậy. Một nhật báo xuất bản tại Manila, Phi Luật Tân, vào thập niên 90, đã đăng tải một chuyện có thật do nguồn tin của hãng AFP như sau. Tại làng Avanyapuram, thuộc tiểu bang Nam Kerala, bên Ấn Độ, một người đàn ông vội vàng bước về nhà trên con đường trơn trượt sau cơn mưa lớn. Bất ngờ, ông bị trượt té nhào, mình mẩy đầy bùn nhơ. Một kẻ qua đường trông thấy, bật cười chế nhạo. Bị chạm tự ái, ông chạy mau về nhà, cầm lấy con dao chạy trở lại đâm chết người cười nhạo ông. Nhưng trớ trêu thay, trước khi chết, người bị đâm còn cố sức tàn dùng chính con dao đó đâm lại ông, rồi cả hai cùng lăn ra chết. Hai cái chết không đáng. Một rủi ro té ngã trên bùn nhơ dẫn đưa đến cái chết của hai mạng người. Trên đời này, còn có bao người khác vì chút tự ái, tự kiêu, rồi liều mình giết người và giết chết chính mình. Ước mong trường hợp vừa kể trên không xảy ra cho mỗi người chúng ta, không xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Xin Ngài lôi kéo chúng ta đến gần Ngài, noi theo gương sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng của Ngài, sống quảng đại phục vụ anh chị em xung quanh, sống theo con đường tình thương Ngài đã đi qua. Amen.
Xin với người chúng tìm thất chia, Thiên Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn chưa nhờ Thiên Chúa hộ bờ. Chuông mở lối trời cho con đến nơi, nay tan hồn con dâng Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời. Biết tìm người suốt đời con thôi. Chúa ơi, con đường đi về trong nơi vui tròn đời. Mãi mãi đêm tình yêu.
cho cô nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao liền, sáng mọi miền, sáng hết tù phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.